có những niềm riêng làm sao nói thế. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như dây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh héo hon nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, trong một ngày mùa xuân đẹp trời như hôm nay mà nếu chúng tôi đem tâm sự khổ sở não nề, nào là ly dị, ly thân hay là mất chồng, mất vợ mà khóc lóc rồi tình địch đánh ghen vân vân, để mà ra nói với quý vị thì thấy làm như là hơi phụ lòng trời đó. Thời tiết đẹp như thế này, có lẽ chúng ta cũng nên có một cái tâm sự gì đó tương đối nhẹ nhàng hay là tương đối đẹp đẽ, hạnh phúc để kể cho nhau nghe thì vẫn hơn. Nhưng mà tiếc rằng đó, chị Phương Hoa cũng có nhiều lần nhắc nhở chúng tôi là chương trình Có Những Niềm Riêng này thường thường chỉ nhận được tâm sự buồn, mà người vui vẻ hạnh phúc thì lại ít chịu tâm sự với chúng tôi, hay là ít ra cái hạnh phúc họ quá tràn trề cho nên họ thấy không cần chia sẻ với ai hết. Cũng may mắn trong đống thư từ mà chúng tôi nhận được trong những ngày vừa qua đó có một bức thư tương đối cũng vui vui. Một bức thư tâm sự của những người cũng đã lớn tuổi, hay là ít ra cũng không có thua Nguyệt Ánh và Phương Hoa bao nhiêu tuổi, của một người đàn ông. Ông ấy ký một cái tên Mỹ nghe cũng vui, mà tâm sự của ổng đó thì đối với những người lớn tuổi như chúng tôi, tôi không dám nói là chúng ta, tại vì thính giả đài VOVN nhiều người trẻ lắm, thì người như chúng tôi, tức là Phương Hoa và Nguyệt Ánh, thì những người đã qua cái tuổi gọi là trung niên rồi hả chị Phương Hoa?
Dạ.
Thành ra những người như vậy đó nghe cái tâm sự này đã tương đối rất vui, và vì vui là vì cảm thấy cái sự chân thật ở trong bức thư, mà vui là cũng là vì có một người, ít ra là trong số những người đàn ông mà chúng tôi biết đó, dám nói thẳng và nói thật. Nhưng mà giới thiệu nhiều quá cũng không bằng nghe tâm sự của chính đương sự, phải không chị?
Vâng, thưa quý vị, đây nếu mà chị Nguyệt Ánh đọc rồi mà chị bảo là đây là một ông thì Phương Hoa biết đó là một ông, mà ông ấy ký tên chẳng già ông mà cũng chẳng già bà nữa, thì ông ký tên là Oak Tree, tức là một cây ốc. Yeah. Cây sồi phải không ạ? Ốc chính là sồi phải không ạ?
Có lẽ ông ấy lấy câu thơ là xin làm cây thông đứng giữa trời mà reo hay sao? Vâng. Và ông cái này là tiếng Mỹ là oak tree.
Cái thông thì là pine tree, và là ông là oak tree, là cây sồi. Chắc ông cũng có dính líu gì đến cái gỗ sồi để làm rượu vang của anh Lê Văn Trăng. Vâng, thưa quý vị, ông viết như thế này. Thưa bà, chắc không có gì xấu hổ để thú thật với bà rằng tôi yêu đàn bà qua nhan sắc của họ. Thì người ta đã nói rồi, cái gì như là cái gì nhỉ, gái cái gì trai tham
trai tài gái
trai
sắc,
tài, gái sắc vâng, trai tài gái sắc vâng,
gái có sắc thì nhiều người mê.
Vâng, thì ông bảo chắc không có gì xấu hổ để thú thật với bà rằng tôi yêu đàn bà qua nhan sắc của họ. Người vợ đầu tiên tôi cưới ở bên nhà sau 75 thất lạc nhau đến năm 79 gặp lại, nàng đã trở nên quê mùa tiều tụy, không biết cách ăn diện. Tôi bỏ công sức cả một năm dài để dạy bảo nàng, nhưng không thể biến đổi nàng trở lại người vợ xinh xắn tươi tỉnh mỹ miều của tôi trước năm 75. Tình tôi yêu nàng chết dần. Sau đó tôi bỏ cuộc trong việc sửa đổi nàng, để nghĩ đến việc ly dị và được nàng chấp thuận dễ dàng. Vì ngoài việc đứng ngồi thở dài than vãn, nàng không tha thiết điều gì khác. Người vợ thứ hai tôi cưới sau đó là một cô gái mới lớn, vừa mới qua tuổi 20. Tuy không đẹp như một đóa hoa khôi, nhưng rất có hạng trong giới phụ nữ Việt Nam. Đứa con thứ nhất chào đời, nàng càng thêm đẹp với thời điểm, gái một con trông mòn con mắt. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, cũng vì tôi càng ngày càng yêu nàng hơn. Đứa con thứ hai chào đời, thân thể nàng bắt đầu lệch lạc. Nàng ngày càng lên cân, người tròn ra như một chiếc gối ôm, mông to như một bà Mỹ đen xấu xí. Cầm dư mỡ chảy xệ ra, chỉ còn nước da trắng nõn nà, không níu kéo được nhan sắc cũ. Nàng cũng biết tôi thích nhan sắc nên đã cố nhịn ăn, đi bác sĩ thẩm mỹ, nhưng cũng không có kết quả. Tôi không thể hàng ngày nhìn khối thịt u nú qua lại trước mặt nên đề nghị chia tay. Nàng khóc lóc van xin mãi, rồi thấy tôi cương quyết nên đành chịu dọn về ở với mẹ. Tôi sống độc thân từ đó đến giờ vì tự biết khuyết điểm của mình mà không muốn làm khổ thêm người đàn bà nào khác. Tôi có kiến thức và đủ đạo đức để biết rằng yêu đàn bà qua sắc đẹp là không đúng, nhưng biết làm sao hơn vì tôi dễ trở thành nóng nảy, hung bạo và gây sự khi phải nhìn một người xấu xí. Năm vừa qua tôi làm quen được một bà trung niên, có chồng con rồi nhưng nhan sắc rất quyến rũ. Người nàng thon thắt, mắt to, nụ cười duyên dáng, tóc đen muôn thả dài. Hình như nét đẹp nào nàng cũng có, tôi lẩn quẩn bên nàng như bóng theo hình. Đến nỗi nàng bật cười hỏi thẳng, anh muốn gì ở tôi? Tôi thẳng thắn đáp lại, thế là chúng tôi cặp bồ với nhau. Ở người đàn bà này, tôi được tất cả những gì tôi ao ước, nàng quá đẹp nên tôi càng ngày càng yêu nàng hơn. Chỉ không cưới được nàng vì nàng đã có chồng. Nàng nói không bao giờ bỏ chồng để lấy tôi, vì biết tôi dễ thay đổi, mà sắc đẹp thì dễ bị mất theo thời gian, nên không muốn lịch sử lại tái diễn. Nàng dối chồng ngoại tình vì chồng nàng bị mất gần hết khả năng sinh lý trong thời gian ở tù với Việt Cộng. Nàng đến với tôi như một nhu cầu giải tỏa vấn đề ăn uống đói khát, để còn thì giờ tâm trí lo mưu sinh, lo săn sóc chồng con. Tóm lại, thân thể nàng, nhan sắc nàng thuộc về tôi, nhưng tâm hồn và tình yêu nàng vẫn giữ cho chồng. Tôi khổ sở nhiều với hoàn cảnh hiện tại, vì tôi muốn chiếm hữu nhan sắc tôi yêu. Tôi cũng có chút tự ái để hiểu rằng gian díu với một người đàn bà có chồng là trái luật pháp, trái đạo đức, nhưng từ khi biết nàng, tôi không thể chú ý hay yêu thương một nhan sắc nào khác. Chắc trời phạt tôi rồi bà ạ. Hay nhân quả nghiệp báo gì đó bắt tôi phải trả nợ cho hai lần bỏ vợ vì nhan sắc tàn phai. Tôi tâm sự với bà cho đỡ buồn, chứ hoàn cảnh tôi cũng hết ý kiến luôn. Ông cũng biết hoàn cảnh của ông là hết ý kiến, thành ra ông bảo ông tâm sự với chị
cho
nó
đỡ buồn. Nhưng mà Nguyệt Ánh lại mong rằng chị biến cái đài phát thanh này thành cái đài truyền hình đi, cho thính giả của chúng ta thấy chị le lưỡi bao nhiêu lần trong lúc chị đọc bức thư này đó chị Phương. Cái cách phê bình của chị khi nghe tâm sự người khác nó vui lắm, nhìn cái chị của chị nó vui.
Cảm ơn chị, thì hóa ra bây giờ Phương Hoa đọc có người ngó thì cũng vui.
Đỡ quá ha. Vâng. Vậy thì bây giờ tâm đầy đúng là tâm sự của một người, ông ấy cưới vợ trước 75 và qua đây 75 ha. Thì chúng đó lúc nãy Nguyệt Ánh có suy luận là cái ông Oak Tree này ít ra là cũng khoảng 50 mấy 60 rồi mới được chị ạ.
Thành chắc ra phải 60
không, dạ vâng, không phải là một người trẻ tuổi nông nổi nữa.
Tại vì mình 30 năm rồi chị.
Dạ, 30 năm ở Mỹ rồi. Mà trong 30 năm đó thì ông có tất cả ba, coi như là ba người đàn bà trong đời.
Dạ.
Người đàn bà mà đầu tiên hết, cái tình nghĩa đầu tiên hết là cưới trước 75 rồi sau đó xa cách mấy năm gặp lại.
Dạ.
Thì ông ấy bảo bà ấy đã trở thành quê mùa, không có hợp với lại xã hội Mỹ, vân vân. Thì tức là kém cái tác phong phải không? Thì ông bỏ. Người thứ hai là một người đàn bà rất đẹp nhưng mà bị thay đổi sau khi sinh hai con. Thì ông cũng bỏ tại vì ông là người vốn là yêu nhan sắc. Cái này có phải là cái tật xấu không chị? Ông trong này ông ấy nói rằng tôi biết khuyết điểm của tôi. Nhưng mà Nguyệt Ánh nghĩ rằng yêu nhan sắc không phải là khuyết điểm.
Yêu nhan sắc không phải là một khuyết điểm. Và yêu nhan sắc không bắt buộc là phải bỏ người nọ lấy người kia. Lát nữa nếu mà chị ấy thì mình nghĩ rằng là cũng như là một ông thủy chung với vợ, không bắt buộc là không được quyền nhìn ngắm những sắc đẹp bên ngoài, mà chỉ biết chỉ nếu khi nhìn ngắm thì phải nghĩa là phải kiềm chế được cái dục vọng hay là
đấy,
những cái sự mà gọi là đòi khắc,
yeah,
đòi chinh phục người ta thôi. Chứ còn yêu nhan sắc, tất cả vẻ đẹp gì ở trên cái thế giới này cũng là điều để chúng ta cần chiêm ngưỡng,
yeah,
từ vẻ đẹp của thiên nhiên đến vẻ đẹp của con người,
yeah,
thì mình được quyền yêu và được quyền thích chứ.
Tức
nhưng
là...
mà đừng đòi chiếm hữu và đừng đòi chinh phục thì ra là không sao.
Tức là ý của Nguyệt Ánh muốn nói là ông ấy nói khuyết điểm của tôi là yêu nhan sắc, tức là một cái tư tưởng chưa hết ý. Phải nói là cái khuyết điểm của tôi là yêu nhan sắc và muốn chiếm đoạt nhan sắc đó, các em. Hay là và làm sở hữu chủ nhan sắc đó thì mới bằng lòng. Chứ không phải là yêu cái nhan sắc nó như một họa sĩ mà ngắm người mẫu khỏa thân đâu, tức là hoàn toàn không có dục vọng thì không đúng. Ông ấy thích người vợ của mình, tức là người mà ông sở hữu đó phải là một người có nhan sắc. Thành ra lý luận của chị Phương Hoa là ông ấy có vợ, ông vẫn có quyền yêu những nhan sắc khác, những người đẹp khác, thì đó là không,
cái yêu
không
này
muốn.
Nó chỉ có là yêu vẻ đẹp thôi chứ không phải là yêu theo cái kiểu mà yêu
thì đó là... Thành ra ông nói chưa hết ý, không, ông muốn đúng ra là say mê hơn là yêu.
Vâng.
Có nhiều khi yêu không có say mê, mà nhiều khi say mê không có tình yêu.
Dạ, đúng.
Vâng. Thành ra nói là khuyết điểm của ông ấy là say mê nhan sắc một cách quá độ.
Nhưng mà nếu đọc hết cái lá thơ của ông ấy, thì nếu ông bảo ông là cái khuyết điểm của ông là yêu đàn bà qua nhan sắc của họ đó,
yeah,
thì cái chỗ đó không phải là khuyết điểm của ông,
yeah,
mà khuyết điểm của ông là một người không có cái trái tim, là một người, tại vì tiếng nói của con tim nó không có thay đổi quá đến như vậy.
Vâng.
Và ông này ông ấy, nếu nói ông là người khuyết điểm của ông là gì, không phải khuyết điểm của ông là người yêu nhan sắc. Yêu nhan sắc không hẳn là khuyết điểm, mà Phương Hoa nghĩ ông là một người vô tình, và nghĩa là một người không có cái trái tim thì nó mới gọi là cái
tức là cái tình yêu chân thật trong ông
không có,
dạ,
thì cái đó là khuyết điểm của ông đấy.
Vâng. Thì Nguyệt Ánh vẫn nghĩ là ông nói hết chưa hết ý thôi, chúng ta phân tích rồi qua loa, nhưng mà ông lại không hỏi chúng ta một câu gì hết, chị Phương Hoa, thành ra chúng ta bàn cũng như bàn chuyện suông thôi. Thì đúng ra đó thì ông cũng chỉ thực hành những lời mà cổ nhân chúng ta đã có nhận xét. Các cụ ta nói là chúng nó phải lòng nhau, hay thì chúng nó hợp nhãn nhau, cũng chỉ là nhìn nhau mà cảm thấy là thích người kia hay không thích người kia, trong lúc đó tính tình cũng chưa biết, tình yêu trái tim cũng chưa kịp lên tiếng, chỉ là nhìn nhau, tức là hợp nhãn, hay là phải lòng nhau, tức là thích nhau rồi, chứ cũng chưa có xét đoán gì về gia thế, về tính tình hay gì hết. Thì cũng chỉ là như ông Úc Tri của chúng ta, nghĩa là cái thích cái nét bên ngoài mà thôi. Thì thành ra trong đời vợ trước ông ấy bỏ là tại vì bà không hợp được với xã hội Mỹ mà luôn luôn u sầu buồn bã. Đời vợ thứ hai thì tại vì con người, cái nhân dáng của bà hoàn toàn thay đổi sau khi sinh hai con, cho nên ông ấy cũng đã bỏ vợ trong lúc bà này thì tương đối khổ sở hơi nhiều, đã năn nỉ ông này nọ. Nhưng mà cuối cùng thấy ông chồng không còn yêu thương mình nữa thì thành ra cũng bằng lòng bỏ nhau. Cho đến người đàn bà thứ ba trong đời ông thì đúng là kỳ phùng địch thủ đó, chị Phương Hoa.
Vâng.
Bà này có chồng, có con, là một người vợ hiền, đoan chính, đàng hoàng. Nhưng mà bà phải tìm những thứ ngoài gia đình, nghĩa là cặp bồ với ông Úc Tri, là tại vì bà chồng bà gần như là một người đàn ông không còn cái năng lực của đàn ông nữa. Thì bà hiểu chồng lắm chứ, bà hiểu là chồng bà không có đủ khả năng làm chồng, nhưng mà bà đâu có bao giờ nghĩ là bỏ chồng đâu, phải không, để lấy cái ông Úc Tri này. Mà ông này thì đọc rất rõ tư tưởng của bà ấy, nghĩa là người đàn bà còn trẻ còn đẹp như vậy đó thì phải có cái nhu cầu, và bà này bắt bồ với ông Autry là để giải quyết một nhu cầu như là đói ăn khát uống. Thì khi mà ông Autry đã đọc được tư tưởng của người đàn bà mình thương yêu như vậy đó thì chắc ông cũng buồn lắm, nhưng mà buồn mà có làm gì được đâu, thôi thì thành làm dụng cụ cho một người đàn bà thôi. Thì ông chấp nhận như vậy là tại vì ông quá say mê nhan sắc bà này, và bà này là trong lúc đó bà giải quyết rất thực tế, tức là tôi không thể mà ngồi nhà mà dướng díu những cái đòi hỏi của thể xác để nghĩ này nghĩ nọ, tôi chẳng tha tôi ngoại tình, tôi đi cặp bồ với anh, nhưng mà trong lúc đó tôi vẫn là lo cho chồng cho con đủ các thứ, vẫn lo sinh kế gia đình, tức là hạnh phúc gia đình tôi giữ, tôi chỉ có cái tội là ngoại tình lừa dối chồng. Mà tại vì có lẽ là người chồng của bà này cũng thông cảm với Phương Hoa, người anh nghĩ là không người đàn ông nào ngu dốt đến nỗi không biết vợ mình ngoại tình. Nhưng mà có lẽ hoàn cảnh ổng như vậy cho nên ổng cũng chấp nhận. Thiệt đúng là khó xử lắm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Một người vợ đầy đủ hết bốn phần, nhưng mà lại tìm vui ở ngoài gia đình thì chị nghĩ sao?
Không được,
không được.
Tôi hoa nghĩ rằng là không hiểu sao mà lại có những người như vậy, thì thật nói cho cùng có những cái đề tài mà Phương Hoa bàn không nổi.
Đúng rồi.
Tại vì nó nằm... Cái nói thật với chị Việt Ánh với lại quý vị khán giả, nó nằm cứ ngoài cái sự hiểu biết của mình đó. Phương Hoa không, đàn ông thì không biết làm sao, thì mình không là đàn ông, mình không biết, đọc qua sách vào biết cũng không rành, nhưng mà là phụ nữ đó, thì Phương Hoa nghĩ rằng là khi biết rằng là cái sự đòi hỏi thể xác, thì người ta xưa nay sách báo người ta nói nhiều đến cái sự đòi hỏi từ người đàn ông nhiều mà ít khi nói, có chứ không phải không, nhưng người đàn bà. Nhưng mà nếu mà thủa mà gọi là đàn bà mà ở một cái giai đoạn còn trẻ hay sao thì không biết, nhưng mà nhìn chung quanh xã hội của mình không thôi đó, thì cái đòi hỏi thật sự về vấn đề sex của người phụ nữ chắc nó không có, nếu mà cái trường
không
hợp
có
nó
lớn,
có lớn
không
như
có lớn
là cái trường hợp mà vì chỉ vì chồng bị bệnh hoặc là chồng bị yếu đuối hoặc cái gì mà vẫn yêu chồng, mà vẫn làm đầy đủ mọi bổn phận trong nhà mà vẫn phải đi tìm cái đòi hỏi đó. Phương Hoa không hiểu nổi. Là bởi vì thật sự nếu có cái tình yêu đó, thì cái tình yêu đó nó không có nằm ở cái đòi hỏi đó.
Chị Phương Hoa nói có lẽ là đúng, y như là quan niệm của Nguyệt Ánh trước một cái ngày. Ngày hôm đó Nguyệt Ánh không nhớ là đẹp trời hay xấu trời, chị Phương Hoa. Nhưng mà cách nay cũng khoảng 10 năm rồi. Ngày đó Nguyệt Ánh vô tình gặp lại một người đồng hương ở tỉnh nhỏ miền Nam ngày xưa. Mà lúc Nguyệt Ánh ở cái tuổi lớn mà còn sống chung với cha mẹ, chưa lập gia đình riêng đó, thì người đấy ấy đã ra đời rồi, tức là lớn hơn Nguyệt Ánh 23 tuổi rồi. Thì người đó tình cờ gặp người đồng hương xưa mới nhắc lại những người trong tỉnh, mà nhắc lại những người nổi tiếng đó. Thì cái người đó có nhắc tới Nguyệt Ánh, một ông dược sĩ ở trong tỉnh mà có nhà thuốc ai cũng biết hết, trước 75 mà một cái dược sĩ thì nhiều người biết lắm. Thì người đó, người đồng hương của Nguyệt Ánh nhắc lại chuyện đó để kể rằng ông ấy là người đi tìm đàn ông cho vợ. Ông là thuộc về y khoa, ông biết hết tất cả và ông biết là nhu cầu của người vợ ra sao, mà người vợ của ông là một người tương đối đạo đức và chính chuyên. Không phải là ý bà muốn như vậy mà bà cần đàn ông nhiều hơn một người chồng. Cho nên chính cái người dược sĩ đó, người chồng đó đi tìm đàn ông cho vợ. Mà cái thời đó thì cái người đồng hương của mình biết, mà Nguyệt Ánh còn trẻ tuổi, không ai nói cho biết chuyện đó hết. Từ đó về sau Nguyệt Ánh mới có cái nhìn khác hơn chị Phương Hoa bây giờ, chứ lúc trước đây 10 năm Nguyệt Ánh vẫn nghĩ rằng nhu cầu của một người đàn bà đó chúng ta có thể dập tắt được bằng lý trí, bằng trong cái hoàn cảnh nào, giống như chị Phương Hoa nói, nhu cầu sinh lý của người đàn bà không quá lớn như đàn ông để phải thực hành mới được. Nhưng mà cho nên khi mà đọc cái bức thư của ông Autry của chúng ta sau này đó, Nguyệt Ánh thông cảm được cái nỗi lòng của người đàn bà này, và Nguyệt Ánh cảm thấy có thể tha thứ cho bà ấy được trong cái hoàn cảnh của bà thôi, chứ không nói xa hơn. Tại vì chính ra đó là bà một người đẹp như vậy đó, trong cái điều kiện mà đến nỗi làm cho cái ông mà bỏ vợ hai lần này còn mê say đến độ đó đó, tức là bà có điều kiện để tạo lập một cuộc đời khá hơn là sống với người chồng bất lực của mình, mà bà ấy không làm, tức là một người đàn bà rất là chín chắn. Mà nếu ngoài một cái nghĩa đạo đó mà nói kiểu Nguyễn Du là chữ trinh cũng có 37 đường đó, thì bà này không có đáng kể, là một người không có tiết hạnh. Nhưng mà tại sao như vậy? Chuyện thì có thể chị Phương Hoa nói đúng, ngoài tầm suy luận của chúng ta, chỉ biết là đây là một đối thủ rất xứng đáng của ông Autry, tức là khi mà ông chọn lựa được một người trong đời ông mà ông thấy ông có thể yêu thương say mê vì nhan sắc quá đẹp như vậy đó, vừa ý ông hết tất cả mọi thứ đó, thì người đàn bà này từ chối ông thẳng thừng, không bao giờ bỏ chồng để lấy ông hết.
Yeah.
Trong lúc đó ông bỏ hai người đàn bà kém nhan sắc trước, hai người vợ trước đó, một cách không thương tiếc. Chúng ta cứ nói như không thương tiếc, tại vì có người năn nỉ lại lục ông kia mà. Ông vẫn bỏ. Thì thôi kể như là tám lạng nửa cân gặp nhau đi, thì chuyện đời của họ như vậy. Mình chỉ được ông Út Truy kể cho nghe. Ông cũng chẳng hỏi han gì mình. Ở tuổi tác của ông, mình không hỏi han ông là may mắn quá rồi chị Phương. Ông nhiều kinh nghiệm đời hơn mình nữa đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nữa thì ông ấy có kết luận một câu mà làm cho Nguyệt Ánh suy gẫm lắm. Chị Phương Hoa lấy ra câu gì không? Câu tức là tôi không biết nhân quả nghiệp báo thế nào để tôi lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Thì ông Út Truy là một người có suy xét đấy chứ. Ông cũng hối hận vì việc đã bỏ hai người vợ trước, cho nên ông ấy nói rằng thôi bây giờ lần này tôi chịu đau khổ cay đắng như thế này là để trả cho xong nợ mà tôi mang từ cái nhân mà tôi đã tạo với hai đời vợ trước. Thì nếu mà ông Oki đã có cái đức tin như vậy thì Nguyệt Ánh cũng chúc mừng cho ông, tức là ông an phận được với cái hoàn cảnh của ông. Và cũng xin nói với ông Oki cái này là nhận xét riêng của Nguyệt Ánh thôi, tức là chuyện mà yêu nhan sắc của ông đó thì cũng không phải một mình ông có, rất nhiều người có. Và trước ông đó thì Nguyệt Ánh cũng biết tâm sự của một người đàn ông gần giống như là hoàn cảnh của ông. Người đàn ông đó đã viết thành một chuyện ngắn mà Nguyệt Ánh đọc ở trong cái tuổi mới lớn bằng tiếng Việt, nhưng mà không biết đây là bản dịch hay là bản nguyên văn tại vì lâu quá rồi. Thì trong câu chuyện đó, người đàn ông xưng tôi kể lại rằng ông viết một bức thư cho vợ ông. Trong bức thư đó kể hết đầu đuôi gốc ngọn lúc hai người mới lấy nhau thương yêu như thế nào, cho mãi khi vợ ông sanh đẻ, cứ một năm một đứa, hai năm một đứa, cho đến khi năm bảy con và con tương đối lớn, thì bà ấy tại vì quá vất vả khổ sở hoặc là cái thân thể làm sao đó mà thiếu khan sung, cho nên răng của bà từng cái rụng hết ở cái tuổi chưa già. Thì tất cả cái gì mà bà làm trong gia đình đó đều là một người vợ hiền mẹ thảo. Chỉ có cái nhan sắc, cái nét mặt của bà đó. Cái thời mà Nguyệt Ánh đọc cái câu chuyện đó thì cũng quá lâu rồi. Mà có thể lúc đó đó là cái ngành nha khoa chưa có tiến bộ đó, thành ra không thấy ông này nói gì tới việc đưa vợ đi nha sĩ chăm sóc hết. Chỉ thấy cái bà này trở thành một người mõm xồm trước tuổi, mà một cái nét mặt già cỗi trước tuổi. Và người chồng, tức là tác giả xưng tôi trong câu chuyện đó, kể lại nói rằng anh kính trọng em, anh kính trọng hết tất cả, nhưng mà anh không thể nào nhìn mặt em được hết. Và cái câu chuyện đó ông đặt tên là Những Ngày Cạn Sữa, tức là khi không còn phải sinh đẻ nữa, không phải cho con bú nữa, những ngày mà không còn cái thiên chức làm mẹ mà bắt buộc phải hy sinh cái thân thể nữa đấy, thì bà ấy không còn là người vợ ông ấy muốn nhìn nữa. Và ông viết thơ như là bức thư sám hối gửi cho vợ mình, nhưng mà xin rằng từ đây về sau thôi thì mình xa nhau. Đó là câu chuyện Những Ngày Cạn Sữa. Thì Nguyệt Ánh muốn chứng tỏ một điều là trước ông Út Truy rất xa đã có người yêu nhan sắc, yêu đàn bà vì nhan sắc như ông rồi, thì ông không phải là cái người độc nhất. Thì Nguyệt Ánh cũng nhớ thêm một chuyện ở Mỹ này, là ở Mỹ thì họ hay có những cái club với chị Phương Hoa ha. Những người mà đồng tính tình hay có một cái tính gì mà giống nhau đó thì họ kết hợp thành một club để chia sẻ kinh nghiệm. Vâng, để an ủi lẫn nhau hay giúp đỡ nhau. Chẳng hạn như những người mà bệnh hoạn cùng một bệnh ha, những người mà sợ cùng một thứ hay yêu thích cùng một thứ, thì những cái club đó của người Mỹ thì cũng có thể là giúp ích được người ta nhiều lắm, nhưng mà ở Việt Nam mình thì hình như chưa có. Thì cuối cùng rồi đó thì ông Út Truy không phải là người lẻ loi, mà ông cũng có những người bạn đồng chí của ông đó. Nhưng mà nói vậy thì không có phải là Nguyệt Ánh nói là thôi thì ông cứ đi tiếp tục trên con đường yêu đàn bà vì nhan sắc của ông đi. Cái điều đó là không nên ông Út Truy à. Nhưng mà Nguyệt Ánh chỉ yêu cầu ông là nếu mà ông còn kiểm soát được chính mình thì ông nên từ bỏ cái con đường vô đạo đức ông đang đi, là yêu vợ của người khác, hay là mê vợ người khác, hay cặp bồ vợ của người khác, hay là nói một cách thẳng thắn ra chỉ ngủ với vợ của người khác, thì là không nên. Dù sao người đàn bà đó là một bông hoa có chủ. Nếu không có ông thì có thể là bà ấy đi với một người đàn ông khác, cặp bồ với người đàn ông khác. Nhưng mà cái đó là việc ngoài tầm kiểm soát của ông. Bây giờ trong tầm kiểm soát của ông là bà ấy bồ với ông, thì ông không nên cặp bồ với một người đàn bà như vậy. Hãy trả bà ấy về với chồng với con. Đó là Nguyệt Ánh nói cho dễ nghe, là kêu gọi cái phần đạo đức ở trong con người ông. Nhưng mà nếu nói một cách mà bình dân hơn, thẳng thắn hơn và trắng trợn hơn, Nguyệt Ánh sẽ nói rằng một người mà có tri thức như ông, biết suy xét như ông và có đạo đức như ông, chẳng lẽ suốt đời ông muốn làm dụng cụ cho một người đàn bà thỏa mãn sinh lý hay sao? Thành ra cuối cùng rồi, lời nào Nguyệt Ánh cũng muốn dồn ông vào một thế không nên bồ bịch với người đàn bà này nữa, dù đó là người của đời ông cũng vậy, ông phải chịu khổ một mình thôi, đừng kéo theo cái khổ sở của một gia đình khác. Nói nhiều quá, ông không tâm sự, ông không hỏi gì mình nữa. Nhưng mà hầu như là bàn tán chuyện thiên hạ, đó là việc của hai chúng ta, chị Phương Hoa, nên không nói cũng không được.
Không nói cũng không được.
Yeah.
Phương Hoa đồng ý hoàn toàn với cái ý kiến của chị Nguyệt Ánh. Và trong này thì chính là ông cũng đã nói rằng là hoàn cảnh của tôi cũng hết ý kiến. Tức là ông cũng thấy ông đi vào một cái con đường mà nó không ai có thể có ý kiến vào nó được. Chỉ có một mình ông có thể làm được cái việc gì tốt đẹp hơn thôi. Và Phương Hoa nghĩ rằng là nếu mà quả thật ông trời ông cũng sinh ra con người ta, không phải là ai cũng có một cái đầu óc thánh thiện hay ai cũng có một cái đạo đức tốt, nhưng mà nếu mà mình đã biết là mình không được trời cho cái vấn đề đó nữa, thì có lẽ mình cũng cố gắng theo cái gọi là đức năng thắng số đó chị, tức là mình cố gắng mình thắng cái bản năng của mình được chừng nào thì hay chừng đó. Có thể ông có thể tìm quên trong những cái vấn đề mà thích về nhan sắc, hoặc là đi theo những cái nhan sắc để mà có khi làm hại gia đình người khác đó, bằng những cái công tác nào nó tốt đẹp hơn, thì cái đó là Phương Hoa nghĩ. Bởi vì chính ông đã nói là tôi cũng hết ý kiến hoàn cảnh của tôi, thì Phương Hoa cũng hết ý kiến hoàn cảnh của ông, không biết nói gì hơn hết. Thế nhưng mà chị Nguyệt Ánh ơi, hồi nãy lúc ngồi nghe chị đó, thì Phương Hoa mới nhớ đến rằng thì là không phải chỉ có một người như ông Oak Tree là thấy vợ lúc mới đầu đẹp, sau dày xấu dần thì bắt đầu chán và đi theo những cái hình bóng mới. Và tất cả những hình bóng mới thì lại tất nhiên nó phải tốt đẹp hơn cái hình bóng ở nhà. Cho nên bởi vậy cho nên cái đời sống người ta vẫn nói rằng là con người ta mình có ba phần. Thứ nhất là phần trí não, thứ hai là phần trái tim, thứ ba nữa là cái phần nhục dục. Thì bây giờ mình phải làm sao để cho nó cân bằng ba cái phần đó thì tốt đẹp nhất. Mà nếu mình không cân bằng được thì mình cũng phải cố gắng thôi, chứ còn nếu mà mình cứ để cho một cái phần nhục dục hoặc là cái ấy mà nó thắng quá đó thì mình cũng không có thể mà tốt đẹp được. Nhưng mà điều mà Phương Hoa thấy rằng là chị nói lúc nãy thì Phương Hoa mới đưa ra một cái kết luận là có lẽ đàn bà Việt Nam là theo cái phong tục tập quán với lại cái giáo dục của gia đình với tổ tiên xưa nay, hễ cứ lấy chồng rồi là cứ nhào vào lo hết cho chồng cho con, và nghĩa là làm những cái việc mà nhiều khi chẳng nghĩ đến bản thân mình nữa, và vì vậy cho nên mình không có giữ gìn mình. Thì đó thật ra nó là một cái ưu điểm của người phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ sang đến xã hội Tây Phương này, và nhất là sau những cái câu chuyện như là của ông Oak Tree hay là những cái câu chuyện của chị vừa mới kể đó, thì Phương Hoa thấy là có lẽ phụ nữ chúng mình, Phương Hoa thì cũng qua gần đến cái tuổi không cần phải lo lắm nữa rồi, nhưng mà những người phụ nữ đó, mình có cái bổn phận mình phải lo mình, để mà mình giúp cái người đối phương người ta đừng chán mình. Thì cái đó có lẽ là bây giờ thì Phương Hoa ý thức được cái điểm đó nó rõ ràng hơn sau những cái câu chuyện như thế này. Tại vì đẻ ra con, có con xinh đẹp thì ai cũng muốn, thế nhưng mà cái sự mà gọi là xấu đi của một người phụ nữ đã một vài con so với một người phụ nữ mới lớn tuổi lên thon thả đẹp đẽ là con gái hay cái gì đó thì nó phải có cái sự chênh lệch. Thế nhưng mà nếu mà mình cố gắng giữ gìn hoặc là cố gắng lo mình một tí thì chắc là cái sự chênh biệt giữa hai bên nó không có nhiều lắm. Chị nói thì Phương Hoa cũng thông cảm cho các ông, chẳng hạn như một cái ông ở trong câu chuyện đó, bây giờ khi không mà bà vợ mắc một cái bệnh gì đó mà rụng hết cả răng ra, trông bà lúc nào cũng giống như một con ngoa ộp, thì nói thật ra chứ nhiều khi con nó nhìn nó cũng sợ nữa, chứ đừng nói là chồng, thì chắc chắn chẳng ai muốn nhìn rồi. Thế nhưng mà nếu mà mình ở trong một cái gia hoàn cảnh văn minh mà nó có cái nơi làm lại cho mình được cái sắc đẹp cũ, tức là đi làm hết hàm răng giả chẳng hạn, thì mình trở lại như cũ thì mình phải làm. Cũng như là chẳng hạn bây giờ mình đã lỡ mình để mình sộc sạch quá hay cái gì rồi đó, qua cái giai đoạn nó cực khổ rồi đó, thì mình phải kiếm cái gì giờ cho mình để mình lo mình.
Đúng
thì cái đó là có lẽ cũng là cái bổn phận của mình đấy. Nhưng mà đấy là cái nếu mà có lẽ mình là người Việt Nam, mình không có bố mẹ không có dạy mấy cái đó nhiều, nhưng mà ở hải ngoại này chắc Phương Hoa nghĩ là người ta đều có nói nhiều đến cái vấn đề đó.
Tức là đàn bà là phải chú ý tới nhan sắc.
Mình muốn cho người ta yêu mình thì mình cũng phải làm sao cho nó lúc đáng yêu một tí.
Dù người đó là chồng mình cũng vậy, phải không?
Thành ra cũng không có kết tội các ông là tại sao mà các ông đã thay làm đổi dạng nhanh như vậy. Nhưng mà mình cũng đừng thay quá nhanh như vậy. Thì chẳng hạn như bây giờ khi không hồi cưới em mới có độ chừng 80 pound thôi, bây giờ em nảy lên 200 pound. tôi làm sao tôi chịu được. Thành ra cũng phải cho tôi chán em tí chứ, thì có lẽ mình cũng dáng sụt xuống còn 150 thôi rồi quý vị. Thì cái đó là cái mà Hồng Hoa muốn nói đến. Nhưng mà nói người thì như vậy, nhưng mà mình cũng không được sáng suốt đâu chị ạ.
Vâng,
vậy thì mình cũng lo công việc nhiều hơn là cái công việc mình lo cho mình. Thành ra đó là cái điểm đẹp của phụ nữ Việt Nam, nhưng mà cũng là điểm yếu của phụ Việt Nam. Cho nên là lại nói theo cái kiểu đùa đùa lắm. À, thì chúng tôi vậy đó, thương thì thương, không thương thì cho chúng tôi ba chữ trả về với má tôi.
Không, vậy thì xin tất cả các bác sĩ thẩm mỹ ở Houston này nên ủng hộ cho đài VOVN. Tại vì chủ trương của bà giám đốc chúng tôi là người phụ nữ nên làm đẹp.
Nên làm đẹp, rất là nên làm đẹp. Mặc dù Phương Hoa là kém cỏi về cái phương diện đó lắm. Thế là cả đời chẳng biết trang điểm.
Nhưng mà đúng với chị ạ, tại vì chúng ta mang tiếng là phải đẹp mà lỡ không đẹp. Không đẹp là nhan sắc trời cho, nhưng mà cái đẹp cho cái duyên dáng, cái áo quần, cái những thứ khác đó, nó phụ tùng cho nó cũng cứu vãn được chút nào chứ phải không? Người anh chủ trương là đàn bà thì nên làm đẹp, đúng lắm. Và đại diện OBN cũng vậy đó quý vị ạ.
Cho nên chắc là cuối tuần này thì cho chúng tôi, nếu chúng tôi chưa làm đẹp được thân thể, hãy cho chúng tôi làm đẹp quần áo hay đã đi shopping cái đó nha.
Vâng, vậy thì cái ông Autry này đó, Nguyệt Ánh muốn nói lời cuối cùng với ông. Hồi nãy giờ tương đối là ông không tâm sự hỏi han mà Nguyệt Ánh nói cũng có vài lời hơi nặng nề với ông, thì bây giờ cứu giãn lại. Nguyệt Ánh thấy rằng ông đã tin vào nghiệp báo nhân quả, thì thôi xin ông hãy theo cái ý thức đạo đức của ông đó, hãy trả người đàn bà thứ ba của đời ông về cho gia đình chồng con của bà ấy. Và Nguyệt Ánh tin rằng đó, sẽ có một người đàn bà độc thân cũng đẹp đẽ, cũng xinh xắn, cũng vừa mắt ông như vậy đang đợi chờ ông ở đâu đó. Tại vì cái số kiếp của ông hay cái nghiệp báo hay cái nhân quả của ông nó không phải là bắt ông sống như vậy suốt đời đâu. Nguyệt Ánh không nghĩ là một người đàn ông hay một người đàn bà mà phải độc thân suốt đời. Thì trên đường đời dù ngắn dù dài còn lại, ông Autry sẽ gặp người đàn bà của riêng ông, và đó là người đàn bà độc thân chứ không phải là một người đàn bà.
Đẹp.
Tất nhiên là vừa ý ông ấy là phải xinh đẹp. Không phải là người đàn bà dướng díu đủ thứ để làm một cái đối thủ tám làng nửa cân của ông đâu. Đó là lời chúc và lời cái ý tin tưởng của Nguyệt Ánh ở tương lai của ông Quốc Trinh như vậy. Nếu mà ông xa rời, nói bỏ thì không đúng, xa rời được người đàn bà này để cứu vãn một gia đình á, tức ít ra là cứu vãn cái lòng tự ái và cái trái tim của một người đàn ông khác á, thì là ông đã làm một việc thiện, thì ông sẽ được đền đáp bằng một người của riêng cho cuộc đời ông.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình có những niềm riêng ở đây để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài VOVN, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại chương trình với bức thư thứ hai của cô Quỳnh Như. Mời quý vị nghe bức thư trước.
Vâng, thưa quý vị đang nghe chương trình có những niềm riêng của đài VOVN phát thanh trên làn sóng 1110 AM. Sở dĩ chúng tôi nói keyword của đài là bởi vì lâu nay Phương Hoa được biết rằng là chương trình của đài VOVN, các loại chương trình đã được hay là đã bị rất là nhiều người phát đi ở khắp nơi, và có những cái chương trình mà gọi vào đó chị, thì quý vị ở tận nơi xa cứ gọi điện thoại về đây hoài đòi on air. Phương Hoa mới hỏi chứ thì quý vị đang nghe ở đâu, thì người ta nói là tôi đang nghe ở đài này, ở từ bang này từ bang khác, thì hóa ra rằng là cũng rất là nhiều những đài phát thanh ở khắp nơi lấy chương trình của đài VOVN phát thanh. Cho nên ngày hôm ban kỹ thuật của đài VOVN có lồng vào trong cái chương trình mà để trên internet những cái caller ID của đài đằng sau, thì bị thính giả ở khắp nơi gửi thơ về la chói lói, nói rằng là chúng tôi đang nghe chương trình mà không biết có một cái giọng của một cô nào ở đằng sau cứ nói là đây là chương trình của đài VOVN á. Thì thưa quý vị, đấy là nhiệm vụ của anh kỹ thuật, anh ấy thấy thế anh ấy bỏ vào, mà Phương Hoa nghĩ cũng đúng thôi, là bởi vì tại vì quý vị đôi lúc lấy những chương trình của đài VOVN phát lại trên làn sóng của mình đó, không hề nhắc đến rằng là chúng tôi trích ở trong chương trình của đài VOVN, mà cứ coi như đây là chương trình của mình phát ra, thì cái đó nó cũng không có đúng. Thành ra nó mới có cái tình trạng là than phiền là chúng tôi đang nghe chương trình ở trên đài VOVN, ở trên internet, thì ở đằng sau cái lại có một cái voice khác nói rằng là đây là đài VOVN. Thì đó là cái lý do mà Phương Hoa muốn xin lỗi quý vị, nếu mà quý vị nghe qua internet mà quý vị thấy những cái ở đằng sau nó có một cái voi ở đằng sau thì quý vị thông cảm.
Điều đó đáng buồn hay đáng vui hay chị Phương Hoa?
Nó đáng vui, đáng vui, nhưng mà cũng đáng buồn. Đáng vui ở cái chỗ rằng là như vậy chứng tỏ là chương trình của đài VOVN đã được rất nhiều người yêu mến, cho nên người ta mới lấy chương trình của mình để phát vào trong chương trình của họ. Thế nhưng mà cũng không hay ở cái chỗ rằng là nếu là những đài phát thanh bạn thì quý vị phải hỏi mình vì mới đúng. Yeah. Chẳng hạn như chương trình của đài VOVN vẫn được phát ở bên Úc Châu của anh Nguyễn Đình Khánh thì cái đó là không sao, là bởi vì anh với Phương Hoa đã có nói chuyện với nhau nhiều. Và thứ hai nữa là cũng là tốt thôi. Thật ra cũng là nếu mà mình có những cái chương trình mà thính giả thích thì mình để lên Internet thì quý vị có thể lấy xuống được, không sao. Yeah. Nhưng mà nếu mà là phát thanh đài bạn thì phải hỏi thì mới đúng.
Vâng. Tức là niềm riêng của chúng ta hôm nay đó, vừa buồn mà vừa vui, không
vừa
biết
vui, mà vui
sẽ vui hay sẽ buồn người thính giả.
Chắc là vẫn vui thôi. Vui. Phương Hoa thì thấy là đó là điều tốt, bởi vì là mục đích của chương trình phát thanh là mình đem, nếu là những chương trình
được phổ biến chương trình,
được phổ biến chương trình nó càng rộng càng tốt. Mình mong có nhiều thính giả thì họ tiếp tay mình để mà truyền bá cũng là tốt thôi. Yeah. Cũng như là mình vẫn phát thanh cái chương trình của Đài Á Châu Tự Do thì mình cũng vẫn phải để là đây là được chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do.
Yeah.
Chứ không thể cắt cái chương trình của Đài Á Châu Tự Do mà coi như là chương trình của mình thực hiện được.
Yeah.
Thì đấy là cái ý của Phương Hoàng muốn nói.
Right.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ bài lá thư thứ hai, sở dĩ hôm nay chúng tôi có hơi nhiều giờ là bởi vì hôm nay quý vị sẽ không có chương trình công giáo, anh Hoàng Xuân Lý vẫn chưa về cho nên là chúng tôi không có chương trình đó. Và vì vậy mới có cái lá thư thứ hai này. Vâng, thưa quý vị, đây là lá thư của cô tên là Quỳnh Như. Cô viết như thế này: thưa bà, em ăn ở với anh ấy đã mấy năm nay rồi, được một cháu trai 3 tuổi. Bây giờ chuyện giấy tờ đã xong, vợ và 2 con anh sắp qua, em buồn như chưa bao giờ buồn như vậy. Đã đành suốt mấy năm qua, lúc nào em cũng sẵn sàng để rời xa anh ấy khi cần. Nhưng đến chuyện rồi mới biết mình còn yếu đuối lắm. Anh ấy cũng không vui gì, có lần nửa đùa nửa thật hỏi em có chấp nhận cảnh chồng chung không. Chuyện đó làm sao xảy ra trên đất Mỹ, phải không bà? Cho nên nói để nói vậy mà thôi. Sai anh ấy chắc là em khổ lắm, nhưng không có anh ấy, chị ấy và 2 đứa nhỏ lại càng khổ hơn. Thôi thì số kiếp long đong, tuổi trẻ đã không tìm được hạnh phúc riêng tư, em còn tiếc chi chút hạnh phúc vay mượn ở tuổi xế chiều này, phải vậy không chị? Quỳnh Như. Cũng thương nghe khi mà cô viết thư như vậy là cô đã an phận rồi đó.
Dạ, cô ấy nói tiếc chi hạnh phúc của tuổi xế chiều này, tức là cô ấy định hy sinh, tức là sẽ bỏ đi khi vợ con của người chồng qua tới, phải không chị?
Vâng.
Cái cảnh mà xa lìa mà chồng đi để lại vợ con rồi sau đó mới đón đó, hình như xảy ra quá nhiều cho người tị nạn chúng ta đấy chị.
Vâng.
Mà dây dưa 30 năm vẫn chưa dứt chứ, phải không?
Vâng.
Tại vì hết chương trình đoàn tụ này tới chương trình đoàn tụ kia. Như lần trước đó chúng ta thấy có một anh đó lấy vợ xong rồi đó, rồi lúc đi khai đi Mỹ đó lại sợ không được đi, lại nói là tôi độc thân. Rồi về sau đón vợ mãi 3 lần thanh lọc vợ mới
qua được.
Những cái hoàn cảnh mà mình bây giờ mình không biết trách ai bây giờ, chỉ là đổ cho hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh của cô Quỳnh Như cũng vậy. Thấy người đó mình thương, mình yêu, mình ăn ở với người đó, mặc dù mình biết người đó đã có vợ con Việt Nam và cái người chồng chắc cũng không giấu giếm gì cô ấy, cho cô ấy biết là đang làm giấy đoàn tụ. Thì mãi bây giờ đó, khi cái đứa con có 2 người đã 3 tuổi rồi đó, thì vợ con trước của cái người chồng mới tới, thì cô Quỳnh Nhân bảo rằng thôi thì cô tiếc chi, tức là cô chắc là cô sẽ mang con đi nhường chồng lại cho người khác. Thì nếu chị Phương Hoa trong hoàn cảnh đó, chị có làm như cô Quỳnh Nhân không?
Chắc cũng phải làm vậy chứ không biết làm gì hơn bây giờ. Tại vì mình biết rằng thì là người ta đã có, mình đã trước khi lấy mình đã biết người ta có vợ con.
Yeah.
Thì khi mình ở có nghĩa nó là tạm bợ.
Vâng.
Vậy thì nếu nó là tạm bợ thì tất nhiên cũng sẽ có vẻ một nhà.
Giống như căn nhà cho thuê, khi nào chủ về ở thì mình phải trả lại,
có phải không?
Vâng. Cái đó là cái cách giải thích đúng đạo đức và có thể là đúng lý trí nhất, nhưng mà lại bất công chị Vương ạ. Chị biết bất công ở chỗ nào không? Người đàn ông không phải là món quà, không phải là cái nhà. Cái nhà chị trả lại cho chủ nhân thì được, nhưng mà người đàn ông chị không có quyền nói tiếng Pháp là passe cho người khác. Dù đó là người vợ trước đi nữa đó, biết cái người đàn ông có bằng lòng hay không? Tại vì một con người giống như chị nói lúc nãy, ngoài cái thể xác ra còn cái lý trí và cái tình cảm nữa. Và nếu mà tình cảm ông ấy đặt trọn vẹn vào cô Quỳnh Như, mà cô Quỳnh Như cứ nhất định bắt anh ấy phải dùng cái đầu óc, cái lý trí để trở về với vợ con thì có đúng không? Thành ra cái cuối cùng rồi đó, cái con người không có dễ giải quyết như một món đồ. Thành ra cô Quỳnh Như cổ chấp nhận như vậy, chúng ta cũng có thể nói là hy sinh, hay là cái cách của chị Phương Hoa nói sẽ làm như cô Quỳnh Như, tức là chấp nhận đạo đức, nhưng mà chưa chắc đã đúng với thực tế.
Có khi phá vỡ cả 2 gia đình.
Dạ, cả 2 người đàn bà cùng chịu khổ.
Nhưng mà đâu biết làm sao bây giờ.
Dạ.
Nếu mà chị nói rất là đúng, có thể nói rằng là trong cuộc thì 80-90% là cái hồn của ông chồng sẽ để vào với cái người sau này
vợ sau
là bởi vì họ ở trong cùng một cái hoàn cảnh ở bên cái hải ngoại. Họ có thể nói rằng là cô này cũng tân tiến bằng, nghĩa là cùng sống trong, cho nên cái tâm hồn cũng như là cái cách sống nó đi song đôi với nhau. Trong khi đó gặp lại một người vợ cũ sau nhiều chục năm đó thì nó xa cách nhau lắm. Thế nhưng mà với một cái người mà nếu mà có một cái lý trí mạnh đó thì người ta sẽ lại nghĩ như thế này. Cái người phụ nữ ở Việt Nam, họ đã bị ở lại Việt Nam nuôi con không chồng, họ đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong cái thời gian chiến tranh ly cách rồi. Mình là những người may mắn hơn đi trước, không lẽ bây giờ mình lại còn tranh giành với cái hạnh phúc của họ mỏng manh mà họ đang nuôi bao nhiêu năm để bây giờ có hay sao? Thì chắc chắn là mình phải đau lòng mà ra đi. Có khi người chồng cũng đau lòng mà để cho mình ra đi, nhưng mà vẫn phải làm.
Như cái vậy. Đó là đúng đạo đức, đúng xã hội.
Nhưng mà và nếu mà một người chồng mà gọi là cũng có một cái trí não mạnh hơn là cái trái tim đó, thì cũng biết rằng thì là mình, cái lòng mình muốn với cái người xinh đẹp và tân tiến kia, thế nhưng mà chắc là mình phải bảo với cái lòng mình và mình phải tìm hoán gọi là train, hay là không phải nói train mà gọi là thay đổi cái người vợ mới sang của mình sao cho nó vừa với mình một phần nào, để cho mình có thể thương cảm, yêu thương được, để mà ở lại được với cái người vợ đã xa cách bao nhiêu năm. Chứ còn nếu mà bây giờ mình sang đây mình hắt hủi cái người đó thì hóa ra người ta còn khổ hơn là người ta bị ở nhà nữa. Tại vì khi người ta phải xa cách ông chồng vì hoàn cảnh chiến tranh, người ta vẫn nuôi một cái hy vọng là có chồng thương yêu chờ đợi ở bên này, người ta đó là cái lẽ sống của người ta. Bây giờ khi chạm vào thực tế, anh lại hất hủi mình nữa, thì như vậy thì tất nhiên là nó tàn bạo quá đi. Thành ra Phương Hoa nghĩ là không làm nổi như vậy.
Thì Nguyễn Ánh cũng nhớ hồi xưa đó, hồi còn nhỏ có một nghe một câu ca dao mà bây giờ chỉ nhớ có nửa câu thôi chị Phương Hoa. Câu đó là ngẫm tình đời vợ nhỏ thương hơn. Tức là cái người nào đến sau đó thì được lòng người chồng hơn. Tại vì ngày xưa mà đã
vợ nhỏ tức nhiên là nhỏ tuổi hơn, tức là xinh đẹp hơn rồi.
Vợ nhỏ tức là người vợ cưới sau thôi, mình cứ nghĩ như vậy. Dù sau cô Quỳnh Như vẫn là cái người hiện tại, tức là cô là vợ nhỏ, mà cái người đàn bà sắp qua kia là vợ lớn. Thì nói như chị Phương Hoa cũng đúng thôi, ông ấy cảm thấy gần gũi với người cùng lớn lên, cùng sống với mình một môi trường ở đây, tức là người vợ nhỏ, tức là cô Quỳnh Như đó, ông ấy sẽ thương hơn, ông khó bỏ lắm. Nhưng mà xét về tất cả mọi mặt ấy, thì là cô Quỳnh Như nên đi khỏi cuộc đời trong cái chương trình ba người này, nên ra khỏi đời sống của họ. Thì cái cách giải quyết được nhiều người chấp nhận như vậy, nhưng mà Nguyệt Ánh đã nói với chị Phương Hoa lúc nãy là Nguyệt Ánh không chấp nhận được. Là tại vì không nên coi người đàn ông là một món quà để hai người đàn bà trao đổi cho nhau, hay là để chứng tỏ cái sự cao thượng của mình. Người vợ trước cũng không nên để người chồng sống với cô Quỳnh Như để chứng tỏ rằng tôi cao thượng. Một cô Quỳnh Như cũng không nên bỏ đi nhường chồng lại cho người kia để chứng tỏ rằng tôi cao thượng. Tuy rằng trong này cô Quỳnh Như hình như là cổ chấp nhận, cổ bỏ đi đó. Nhưng mà Nguyệt Ánh khuyên là không nên làm như vậy, mà nên để cho người chồng có một chút lựa chọn giữa hai người đàn bà, có được không? Tức là khi người vợ kia qua thì chúng ta cũng tưởng tượng rằng người đó cũng có đầu óc, cũng biết suy xét như cô Quỳnh Như đi, thì giữa hai người đàn bà thì có lẽ hai người cùng im lặng để nghe cái tiếng nói, cái xét đoán của người chồng có ra sao, cho ông ấy một chút chọn lựa thì có lẽ là công bằng cho ông ấy hơn ấy chị ạ.
Chị đánh phe ghê ha, Phương Hoa thì không khoe như vậy đâu.
Đã nói là người đánh không còn ở cái tuổi ghen tương để mà đặt mình vào trong một trong hai người đàn bà nào đó, chỉ là một người khách quan nhìn thôi chị Phương Hoa. Điều thứ hai nữa Nguyệt Ánh muốn nói đó là,
quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng 1110 AM Houston.
Còn hai đứa con đó, nếu mà để đặt lên bàn cân thì là hai đứa con nó phải nặng hơn đứa con 3 tuổi của cô Quỳnh Như.
Vâng.
Nhất là hồi xưa giờ bố con đã xa nhau rồi, hai đứa kia tất nhiên là lớn tuổi hơn. Thì xa bố cũng đã nhiều năm rồi, hoàn cảnh bắt họ vì cái lý do gì đó mình không biết. Nhưng mà cái ràng buộc bên người vợ lớn đó, nó to hơn cái ràng buộc với cô Quỳnh Như. Thì người chồng có thể cũng không phải là chọn bằng lý trí mà chọn bằng tình cảm nữa, hay là cả hai. Thì dù sao đi nữa, cái tiếng nói người chồng vẫn là cái tiếng nói mà hai người đàn bà nên nghe theo nhất, là để cho ông ấy chọn lựa, hoặc là trở về với vợ cũ, hoặc là coi vợ cũ như một cố nhân và sống với cô Quỳnh Như là một người vợ chính thức hợp thời ở xã hội này.
Nhiều người pháp lắm. Vợ cũng chị Nguyệt Ánh nó cũng có lý. Phương Hoa cũng thấy có rất nhiều hoàn cảnh như vậy đó. Tức là người vợ mà cũ ở Việt Nam đó, khi mà sang đây thấy nó cũng chênh lệch quá, cũng thấy không hợp nữa, thì họ cũng đồng ý sống như là một cố nhân đó. Rồi ông kia vẫn sống như vậy, nhưng mà nói cho cùng hoàn cảnh nào mà đưa đến tình trạng đó cũng chẳng có.
Khổ sở lắm chị
nó cũng ngoài mặt cả hai chẳng ai vui, ba người cũng chẳng ai vui cả. Thành ra thế nhưng mà chị vì Việt Ánh bây giờ cái này là chuyện vui ngoài lề nha. Phương Hoa ra ngoài đường á cũng có rất là nhiều người nói là túm áo thì có nghĩa là cũng có lý thì cũng có đúng nữa, tức là nói tới nên hỏi chứ tại sao những trường hợp đó chị không cho ông lấy quả hai bà đi đấy. Có phải vui vẻ hơn không mà tại sao chị lại bắt là phải có một người hy sinh? Thì cái đó thưa quý vị, ngoài khả năng của chúng tôi, và chúng tôi cũng hết ý luôn, là bởi vì nó đi ngược với luật pháp, nó đi ngược với cả
thì đấy ông chồng trong này cũng đấy. Có đề nghị đó, em có bằng lòng kiếp chồng chung không
đó. Đó thì đó thì mà ở ngoài đời cũng có người đã hỏi Phương Hoa cái câu đó trong một cái lá thơ nào đó. Thì Phương Hoa bảo là thứ nhất là không hiểu luật pháp thì đã không cho phép thì đã đành rồi. Mà nếu mà bảo là một ông mà đi cho phép để sống chung với hai bà thì Phương Hoa cho rằng là ông đó thì rất là hạnh phúc sung sướng. Thứ nhất là ông vẫn được ở bên cái người vợ nhỏ mà ông thương hơn, như chị người đánh đọc câu ca dao đó, là ông sướng quá rồi. Mà ông lại vẫn có được một cái an tâm là mình cũng không hất hủi người vợ lớn để mà mang tiếng là phụ tình, cho nên là tự nhiên cái tâm của ông nó bình an. Thế như vậy tức là cho ông nhiều favor quá thì như vậy là ông sướng rồi. Thế nhưng mà nếu mà cắt cái dòng máu của người ta ra mà còn đỏ đó, tức là còn có ghen đó, thì hai người phụ nữ chẳng ai là người sung sướng
không hạnh phúc đã đành. Nhưng mà cho là họ còn đức tính Việt Nam, họ chấp nhận được đi,
mà cũng không
những đứa không chấp nhận được là ba đứa con nó không thể nào nhìn bố mẹ nó sánh tay ba như vậy mà nó chịu được trong xã hội này hết đó. Nó sẽ có mặc cảm, nó sẽ tủi nhục, nó sẽ xấu hổ, rồi cuối cùng tương lai chúng nó không ra sao hết chị ạ. Và đừng có bảo rằng con nít cho là 15, 17 hoặc là 3, 4 tuổi đi nữa mà không biết gì về cha mẹ nó biết hết đấy chị ạ. Chỉ là nó không đủ ngôn từ để diễn tả ra thành lời những tư tưởng của nó thôi. Thành ra những cái gì mà hung đúc trong đầu nó đó, đến lúc mà cha mẹ phai đau ra thì nó quá trễ. Thành ra đừng để cái gương xấu nào trước mắt con cái hết. Nếu mà vợ chồng cô Quỳnh Như nghĩ rằng sống kiếp ba vợ chồng như vậy đó thì tốt đẹp cho hoàn cảnh của chính mình, thì cũng không tốt đẹp cho ba đứa nhỏ. Cũng không nên ích kỷ vì ba hạnh phúc của ba người lớn mình mà để cho ba đứa nhỏ phải khổ. Nguyệt Ánh không tán thành là chuyện tương lai người... của những đứa nhỏ thôi.
Chị Nguyệt Ánh luôn luôn bênh con nít lắm nha.
Mình con nít lắm.
Coi chừng đó. Thế mà đụng vào con nít là chị bênh cũng tối
Nguyệt Ánh mà giận nhau với con gái thì Nguyệt Ánh cũng vẫn thấy lỗi mình này chị Phương Hoa.
Vâng, thưa quý vị, thành ra bây giờ trường hợp của cô Quỳnh Như này thì nói cho cùng ra thì là cái quyết định của cô là đúng thôi, nhưng mà
hãy im lặng, theo ý Nguyệt Ánh thì im lặng, đừng nên đưa cái cách giải quyết của mình ra trước, mà hãy để cho người chồng đưa cái phương pháp giải quyết của anh ấy trước. Và còn một điều Nguyệt Ánh muốn nói nữa là nếu mà người vợ sắp qua của ông chồng của Quỳnh Như đó, tức là người vợ lớn đó, mà là một người đàn bà tân tiến, không quá bình dân, không quá thất học, thì bà ấy sẽ không trở lại với người chồng đã sống chung với người khác hơn 3 năm nữa. Người anh nói thật, một người đàn bà có tự trọng sẽ nghĩ rằng mình không là một cái gì hết ấy, khi mình giành người đàn ông từ trai tay một người đàn ông bàn khác. Thì có thể là bà sẽ chấp nhận đau khổ mấy cũng xa chồng để sống như bạn bè. Có thể là nhờ cô Quỳnh Như và người chồng giúp đỡ trong buổi đầu ở xứ Mỹ. Chẳng hạn như giấy tờ bây giờ qua thì cũng vẫn là do ông ấy làm giấy đón đó thôi. Nhưng mà chỉ là như vậy thôi, chứ ngoài thực tế không sống đại đời sống vợ chồng.
Có khi
nếu là một người đàn bà tự trọng.
Nhiều khi không tự trọng, nhưng mà nhiều khi dỗi cũng không thèm ở nữa. Thành ra nó cũng có rất là nhiều. Thành ra những cái trường hợp này nói cho cùng là nó cứ phải xử theo tùy hoàn cảnh của cả trường hợp, chứ không lấy cái gì làm một cái gọi là cái thước hay là mấy cái căn bản để
đúng
đo
này.
Hoặc là để làm một cái gì tốt đẹp được. Thành ra nó cũng ở trong rất nhiều người. Có khi ông chồng nghĩ thương muốn về, thế nhưng mà bà vợ có những người ta tự ái và người ta dỗi, người ta cũng không muốn nữa. Thì dù có ở lại với bà cũng chả muốn gì cả, thì nó cũng hỏng luôn cả đời cả mấy người luôn. Thành ra
thành bây giờ hãy đợi chờ
thôi, cô
Quỳnh đợi thời gian,
cứ đợi thời gian xem sao. Và theo như chị Nguyệt Ánh thì hẳn thử để cho ông
phải ba mặt một lời chị giải quyết với nhau.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Và quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài VOVN trên làn sóng 1110 AM. Mong quý vị sẽ ủng hộ các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Và chúng tôi cũng loan báo là bắt đầu từ thứ sáu tuần sau một tây tháng tư thì chương trình phát thanh sẽ gia tăng giờ phát thanh đến tới 7:45, tức là gần đến 8 giờ, tức là tăng khoảng 1.5 tiếng đồng hồ một ngày, và chắc chắn là sẽ phải có những nhiều chương trình mới để gửi đến quý vị. Mong quý vị theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.